Nhận nhộn tấn thương hóa thương nghĩa kiến xa bồn tâm tùy thời làm lượng pháp ra phú lân cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xuất chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hành như thế không chỗ nào thôi đâu nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 8 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thăm Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản 33 Kinh Phúng Tụng tiếp theo, hai Pháp, bài 25, Tinh cần và không dao động. Sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều học của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân, sư, Phật, thế tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện trí thức thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đạo văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các đường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trong Phật học cơ bản trường Bộ Kinh do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kính mời MC Tiết Hành nên đọc phần chánh văn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, xin mời Tín Hạnh lên đọc phần chánh văn. Dạ, kính mời cô Tín Hạnh. Mô Bút Ta Giá. Vô thượng xin điềm khuyết cho cô Tín Hạnh tục tập kỹ thuật ạ. Giáo trình lớp Phật Pháp Bút Tha Thăm Má Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh Sáng Tụng số 33 phần tiếp theo, tinh thần và không dao động. Hai pháp. Này các hành giả, có hai pháp được Thế Tôn chuyên tánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chính đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Danh và sắc. Vô minh hữu ái, hữu kiến và vô hữu kiến, vô tàm và vô quý, tàm và quý, ác ngôn và ác hữu, thiện ngôn và thiện hữu, ngặt tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, chính trực và liêm sĩ, khan nhẫn và nhu hòa, lời nói nhu thuần và tiếp đón thanh tịnh. Vô hại và tự ái, thất niệm và bất tính tri, chánh niệm và tỉnh giác, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Tư duy lực và tu tập lực, niệm lực và định lực, chỉ và quán, chỉ tướng và tinh thần tướng, tinh thần và không dao động, giới thành tựu và kiến thành tựu, giới suy khuyết và kiến suy khuyết, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy, dao động đối với các pháp bị dao động và tránh tinh cần của người bị dao động ấy, không tri túc với các thiện pháp và không thối thắt trong tinh cần, minh trí và giải thoát, tận tri và vô sanh tri. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Thân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Tọa Tuệ Siêu. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ, con kính thượng thỉnh ngài.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Tam Bảo, thân chào quý đại Phật tử. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học Phật học cơ bản với hai pháp là tinh cần và không dao động. Biên tập thiện pháp cũng giống như là tay mặt và tay trái, hay là cái chân phải và chân trái, thể có cái này có cái kia, có cái kia phải có cái này. Như vậy thì hai pháp đó có cái sự hỗ tương với nhau, tương tác lẫn nhau. Thì như vậy nó sẽ tạo nên một cái thiện pháp có thế mạnh được. Cũng như trong những ngày trước khi chúng ta học về chỉ và quán, hay là nói đến chỉ tướng và tinh thần tướng, hai pháp nó có sự liên đới với nhau cũng như trong ngày hôm nay. Chúng ta học về tinh cần và bất phân biệt.
Chúng ta sẽ học qua hai cái chi pháp là tinh cần và không dao động. Bác Hồ Chắc đã viết Phê Bô Chắc. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như thượng tọa Tuệ Xuyên đã dẫn nhập khi nãy, chúng ta thấy rằng là phần lớn ở trong một loạt bài học của ngày hôm nay và những ngày trước đây thì nó có liên quan với các cái chi pháp với nhau, thường thường là nó đi với những cặp song đôi song với nhau. Và hai cái chi pháp của ngày hôm nay chúng ta học đó là cái sự tinh cần và cái không dao động. Thì một điều đó là trong cái đời sống hàng ngày của mình á, của một người, thì nếu như mà mình nói rằng là mình có được cái sự siêng năng á, hay là cái sự tinh cần á, và cái sự bình tĩnh trong mọi cái tình huống đó, thì mình sẽ dễ dàng đi đến cái thành công. Còn trên cái phương diện tu tập đó, thì lại càng cần thiết hơn hai cái chi pháp này. Nếu như một người mà lập tâm mà tu tập đó, mà có cái sự tinh cần siêng năng và sự bình tĩnh không dao động ở nội tâm của mình, thì đây là hai pháp cần thiết để dắt dẫn cái người cái gì hành giả đó đi đến sự thành tựu trên cái phương diện tu tập của mình. Đó là cái điều mà chúng ta biết ở đây khi nói đến hai cái chi pháp này. Thì trước tiên chúng ta nói đến cái từ gọi là, trong cái từ Bali gọi là Pakkaho, Pakkaha. Ở đây là sự tinh cần, cái nghĩa của việc là sự tinh cần hay sự cố gắng hay là sự siêng năng, hoặc trong cái nghĩa là nghị lực hoặc là sự nâng đỡ. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng nói đến cái sự tinh cần ở trong cái từ Phật học gọi là tinh cần, mà thường thì trong cái từ thông thường thì chúng ta nghĩ như là cái sự hiểu như là cái sự siêng năng. Mặc dù là ở trong chi pháp theo A Di Đà thì sở hữu cần nó có mặt ở trong tất cả trong 115 thứ tâm, trừ 15 tâm vô nhân và tâm khai ngũ môn, thì đó là những cái tâm mà nó không có cái sở hữu cần tối hợp. Và do vậy đó thì ở cái sở hữu cần nó có thể có mặt ở trong những cái tâm bất thiện, và có những mặt ở trong, có mặt ở trong những cái tâm thiện. Thì ở đây đó, khi mà mình nói rằng hả, có chánh thì có tà, nếu mà cái sự siêng năng ở trong cái điều xấu, cái điều bất thiện, cái điều không tốt, thì ta gọi đó là tà tinh tấn, hay là cái tà cần, hay là siêng năng trong cái sự trong cái thất bất thiện. Nhưng mà nếu như mà những cái sự siêng năng mà trong các cái tâm thiện có thể thực hiện bằng các cái việc thiện khác nhau, thì chúng ta hiểu đó như là cái sự chánh tinh tấn hay cái sự siêng năng trong điều thiện. Thì nếu như mà siêng năng ở trong điều thiện á, thì chúng ta cần phải phát triển, phải làm cho tăng trưởng. Còn nếu như mà có cái siêng năng ở trong những cái pháp bất thiện, thì chúng ta cần phải loại bỏ hay là cần phải giảm dần. Đó là hai cái điều mà chúng ta biết ở đây. Riêng ở trong cái bài học này đó là nói đến cái pháp, và đặc biệt là sự tinh cần ở trong các cái thiện pháp, tinh cần ở trong thiện pháp, chứ không phải là tinh cần ở trong các cái pháp bất thiện. Thì là như quý vị biết rằng là cái từ mà được nói đây là sự tinh cần á, thì bây giờ là chúng ta hiểu như là cái sự siêng năng. Mà trước tiên là chúng ta sẽ xem xét ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Một người bình thường thì họ cũng phải có cái sự siêng năng. Một người ở ngoài xã hội đó, khi chưa có nói đến cái phương diện tu tập, mà chỉ nói trên cái phương diện đời sống hàng ngày thôi. Thì cái người mà có cái sự siêng năng á, thì cái người đó sẽ có cái sự cố gắng, nỗ lực, và người đó có thể có nhiều cái thành công trên cái công việc làm của họ, công ăn việc làm, trên cái phương diện bước đường công danh sự nghiệp của họ, họ có thể thành công trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà nếu mà nói trên cái phương diện tu tập đó, thì cái điều này rất cần thiết. Và cái sự tinh cần là cái sự pháp lực pháp cần thiết. Mặc dù là ở trong các cái thiện pháp á, thì cả năm cái pháp gọi là ngũ huyền đó, gọi là pháp ngũ huyền đó, là tính, tấn, niệm, định, tuệ, tức là mỗi cái tính năng của mỗi chi pháp đều khác nhau. Nhưng mà khi một người mà để mà có được cái sự thành tựu trọn vẹn viên mãn đó, thì cái người đó có đầy đủ những cái pháp đó, tức là có niềm tin, có cái sự nỗ lực, có cái sự ghi nhận, sự tu tâm, hoặc là có cái sự hiểu biết. Thì cái điều những cái pháp đó là phải có đầy đủ, và cũng như là sự song hành cân đối đầy đủ như vậy. Nhưng mà ở đây mới nói đến, nếu mà trên cái phương diện tu tập, dù là mới bước ban đầu hay là những cái bước vững chắc sau này trên bước đường tu, thì cái sự siêng năng, cái sự tinh cần rất là cần thiết, rất là cần thiết. Cho nên rằng như thế nào đi nữa thì cái việc mà siêng năng ở trong cái thiện pháp rất là cần. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà có cái sự siêng năng thì cái người đó họ có thể có nhiều cái sự dễ dàng có được cái sự thành tựu ở trên phương diện pháp học hay là trên phương diện pháp hành, trên phương diện pháp hành. Và đối với cái sự tinh cần á, thì ngài Na Tiên ngài giải thích ở rằng á, là ngài giải thích rằng cái pháp tinh cần á, nó có cái đặc tính là ủng hộ hay là nâng đỡ tất cả các cái thiện pháp cho được đầy đủ. Bởi vì cái thiện pháp mà sanh lên á, nếu mà không có tinh cần á, thì cái pháp đó nó không thể ủng hộ được, hay là nó không có thể làm cho các cái pháp thiện pháp nó được tăng trưởng hay được lớn mạnh được. Thì do vậy thì ngài ví dụ rằng một cái pháp tinh cần á, thì là một cái pháp để hộ trì hay là ủng hộ hay hoặc là nâng đỡ cho tất cả các thiện pháp các sanh khởi. Và ngài ví dụ giống như là một đức vua, một vị vua đó, mà khi mà thân chinh dẹp dặt như vậy đó, thì cái đức vua đó, cái người quân giặc á, thấy đức vua có những binh hồng, binh hùng tướng mạnh như vậy, cho nên là trốn hết luôn, trốn khắp nơi, ở nơi này đây khác tản mát khắp nơi. Nhưng mà đức vua đó liền cử cho các cái đội quân của mình đi lùng sục các nơi để bắt các cái người, những cái quân thù, những cái kẻ giặc như vậy một cách dễ dàng, là nhờ rằng là đức vua đã cho các cái người lính của mình, những cái toán quân của mình đi bắt hết những cái kẻ thù như vậy. Như vậy thì cái sự tinh cần á, nó cũng như vậy. Nhờ sự tinh cần mà có thể dẹp lùi đi các pháp bất thiện, hay hoặc là làm cho các cái thiện pháp tăng trưởng là như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta nói làm cái pháp tinh cần là một cái pháp thiết yếu ở trong đời sống. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là một trong những cái điều mà ở trong cái bước đầu mà chúng ta tu tập đó, nếu như mà mình một người có siêng năng nó khác với một người không có siêng năng. Một người mà có siêng năng á, thì người đó có thể học nhiều, hiểu được nhiều Phật pháp, bởi vì trước tiên á, là họ phải có cái sở thích, cái sự yêu mến, cái sự thích thú với cái thiện pháp á, mà mình học Phật pháp á, là mình phải có một cái sự thích thú trong đó, hay là nói là mình phải có cái sự quan hệ ở trong đó. Một người học Phật pháp mà không có cái sự quan hỷ hay không có sự thích thú thì họ sẽ chán hoặc là dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng mà một người mà học Phật pháp mà có cái sự siêng năng hay là có cái sự thích thú thì đòi hỏi cái người đó rất là phải, rất là có cái sự siêng năng. Và nhờ họ siêng năng á, cho nên là họ học hỏi được nhiều Phật pháp, và sau này là họ trở thành một cái người đa văn, đa văn, quảng kiến, là nhờ sao? Nhờ họ siêng năng, nhờ họ siêng năng. Hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng là có những người đó, quý vị thấy rằng là họ có những bài kinh họ ít có học lắm, kinh tụng hàng ngày đối với người cư sĩ, hoặc là có những cái bài kinh thì ít có học, thì nhưng mà họ nhờ cái sự siêng năng đi chùa, họ tụng kinh. Chúng tôi đơn cử ví dụ như vậy, trong những dịp sám hối họ đi chùa tụng kinh, rồi những cái dịp lễ đài họ đi chùa tụng kinh, hay hoặc những dịp những buổi chay tăng họ đến để họ tụng kinh để bái tam bảo. Những cái bài kinh nó có thể là họ không có bỏ thời gian ra họ học, nhưng mà giờ họ tụng viết, họ nghe tụng, rồi miệng họ tụng mà về thì họ sẽ dễ dàng thuộc. Là gì? Là nhờ họ sự tinh cần. Bởi vì mình á, là nghe, đọc và suy nghĩ, nhớ, thì cái cách đó làm cho mình có thể dễ ghi nhớ những cái gì mà mình cần học. Và do vậy đó, những cái người mà siêng năng á, thì nói trên cái phương diện mà họ tụng kinh á, họ học kinh á, thì cũng rất là dễ dàng nhớ nhờ siêng năng. Hoặc là một người mà học Phật pháp nhờ siêng năng mà họ học được Phật pháp. Được cái người mà chúng ta nói như cái người mà phục vụ á, dạ phục vụ á, một cái người mà phục vụ mà thiếu đi những cái pháp siêng năng thì họ không thể phục vụ được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng 10 cái công đức thiện sự mà người tu tập của chúng ta thường làm là cung kính phục vụ rồi luôn á, tính pháp tiếp pháp á, bố thí trì giới á, những cái pháp đó là những cái pháp thiện sự, phục vụ cũng là một cái pháp thiện sự. Cho nên là người Phật tử mà chúng ta đi đến chùa đó thì không phải là chúng ta chỉ có một việc duy nhất là chúng ta bố thí công, không phải, mà chúng ta cũng có thể phục vụ tam bảo. Chúng ta quét dọn, chúng ta lau chùi, hoặc là chúng ta có thể phục vụ nước nôi đối với lễ hội và đối với chư tăng. Thì cái cách phục vụ đó là nhờ họ có được cái pháp phục vụ đó, thì đòi hỏi cái người đó cũng phải có cái sự siêng năng này. Rồi cái người ngồi thiền thì quý vị thấy rằng ở ban đầu thì mình thấy rằng cái người ngồi thiền rất là cần thiết cho cái sự siêng năng. Mặc dù là mình nói ban đầu mình bước chân vô để mà mình ngồi thiền, để mình tập tăng những cái việc mà mình ngồi thiền ấy, thì ngồi trong vòng 15-20 phút là tê chân rồi, 15-20 phút là tê chân rồi. Nhưng mà khi mà họ tập dần, họ nhờ cái sự kham nhẫn, nhờ cái sự siêng năng, và họ vượt qua khỏi những cái lúc mà tê chân, và họ ngồi được lâu, tâm họ có cái sự an lạc, có cái sự quan hỷ khác hơn cái buổi ban đầu. Buổi ban đầu thì do là đứt nhức chân rồi, hoặc là tê chân, hoặc là chán ngán vân vân. Nhưng mà rồi do tập dần như vậy, từ ở cái điều mà là cái người đó có cái sự siêng năng, cho nên cái sự siêng năng rất là cần thiết. Cái người mà ngồi thiền, mặc dù rằng chúng ta biết rằng cái tâm của mình là cái tâm dao động, mà mình muốn được có một cái tâm mà an tĩnh thì để mà có được cái sự thành tựu nhất định ở trên phương diện ít, trên phương diện tu thiền, hoặc ít ra là mình có được cái sự an lạc từ ở nội tâm của mình, thì cái người đó phải có cái sự siêng năng rất là nhiều, họ mới có tìm được cái sự quan hệ từ ở nội tâm do thiền định mang lại. Cho nên ở đây đó, như ngài Na Tiên ngài dạy rằng là cái pháp mà gọi là sự tinh cần á, là một cái pháp rất là cần thiết, cũng như là cái pháp mà sự tinh cần như là cái pháp nâng đỡ, nâng đỡ. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh á, trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật ngài dạy rằng ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, pháp ấy, các pháp thiện ấy chưa sanh được sanh khởi, các pháp bất thiện chưa sanh được đoạn tận. Này các thầy, này các tỷ kheo, như là sự tinh tấn. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng cái phát hiện của mình á, mà chưa sanh á, nó sẽ sanh là nhờ mình có sự tinh tấn. Pháp bất thiện đã sanh rồi đó thì nó sẽ được đoạn trừ. Đoạn tận ở đây là nhờ cái gì? Nhờ cái người đã có sự tinh tấn, có sự tinh tấn. Vì cái sự tinh tấn ở đây á, cái sự tinh cần ở đây nó ở nhiều cái sự hỗ trợ. Cái người có được cái sự tinh cần á, thì làm cho cái tâm của cái người đó có một cái sự an tịnh, an tịnh. Bây giờ ở trong cái ý nghĩa, tứ ý nghĩa, cái bốn ý nghĩa của trong cái sự tinh cần á, thì Đức Phật ngài dạy rằng cái sự tinh cần ở đây là cái người có cái sự thận trọng, thận trọng, thận trọng. Tức là mình giữ cái tâm của mình như là thân và tâm của mình như là một cái người mà chủ của một cái căn nhà. Thì cái người đó có nhiệm vụ đóng cửa như thế nào thì cái tâm của mình cũng phải giữ gìn giữ như vậy. Cũng như là chúng ta thấy rằng cái sự thận trọng ở đây, thận trọng ở đây là mình phải cẩn thận dè dặt trong cả cái pháp bất thiện ở ngoài. Nếu như mà nó chưa sanh thì cái người đã thận trọng, cẩn thận, không cho để tâm mình suy tư. Bởi vì tâm của mình nó suy tư những điều xấu á, và tâm thường là mình cái người phàm phu đó bị chi phối bởi tham dục, chi phối bởi lòng sân giận, và chi phối bởi cái sự tà kiến hay hoặc là cái sự não hại. Thì do như vậy đó cho nên là tâm nó bị cái sự dao động, dao động. Một người mà quý vị thấy rằng một người mà không có cái sự thận trọng như vậy đó thì một khi mà dục tham khởi lên đó, thì tâm của họ luôn luôn nan nghĩ vấn đề đó, và những cái lửa tham đó, nó thiêu đốt làm cho cái tâm của người ấy không thể định tĩnh. Mà vì vậy cho nên chúng ta thấy ở cái chi pháp sau đó là chi pháp dao động đó, dao động đó. Một người mà không có sự tinh cần đó, thì dễ dàng có cái sự dao động, trong khi một người có sự tinh cần ở đây đó, là người đó thận trọng, biết cái tâm của mình đang có phóng dật thì mình phải ngăn chặn nó ngay. Ngăn chặn là bằng cách là mình tập trung vào trong đề mục, đề mục để mà mình chú tâm. Hoặc là biết cái tâm mình đang có tham dục thì mình phải suy quán, tức là mình phải quán sát về về sự khổ, về sự vô thường của pháp hữu vi. Nó liên quan đến sắc thân này, liên quan đến tâm và tâm này, liên quan đến thân và tâm của người khác. Như vậy thì cái tâm của cái người đó thấy được cái sự vô thường biến đổi rồi đây á, mình cũng phải lìa bỏ cõi đời này rồi đây á, cái nhân vật mà mình yêu thương nhất á, cũng phải xa lìa mình, cũng phải đi theo cái nghiệp của mỗi người. Khi mà mình có quan sát như vậy đó là mình hiểu được vô thường về chính bản thân của mình, và mình hiểu được vô thường về chính bản thân của người khác, và mình hiểu được vô thường chung cho tất cả các hữu vi. Như vậy thì ngay lúc đó mình phản tỉnh được. Hoặc là một người phải nghĩ đến cái sự khổ của pháp hữu vi. Khi có thân là khổ, thân là khổ, tâm là khổ, có pháp hữu vi là như vậy. Nếu như vậy thì biết để rồi tâm đừng để cho cái sự dao động, mã dao động trong cái pháp bất thiện này, nó là một cái điều mà làm cho cái sự đau khổ. Như vậy thì đối với một người mà có cái sự thận trọng ở đây đó thì được ví dụ như là một cái người mà cái vị quan hay là một cái vị vua ấy. Tức là mình muốn phòng vệ cái thành lũy mình đó, thì mình phải xây dựng cho kiên cố, kiên cố, rồi mình phải đào những cái giao thông hào ở dưới đó để ngăn chặn không cho dư vật xâm nhập. Thì cái người mà tu tập trên mặt trận tâm linh thì cái người đó cũng là cái người mà phải thận trọng, không cho những cái tư duy bất thiện về tham dục hoặc là sân giận hoặc não hại hoặc là tà kiến, từ đó là cái sự có cái sự thân trọng. Thì cái nhờ xây vững chắc ở các cái thành hào thành của mình và xây đào các cái giao thông hào như vậy để ngăn chặn quân giật như thế nào, thì ở đây trong cái ý nghĩa tinh thần á là cái sự thận trọng, cẩn thận dè dặt là như vậy, không cho phát hiện ở trong nội tâm của mình nó là như vậy. Rồi cái thứ hai nữa đó, trong cái ý nghĩa của sự tinh cần á, ở đây á là mình loại bỏ ở các cái pháp bất thiện ở nội tâm. Khi nãy đó là pháp bất thiện chưa sanh ở trong tâm thì mình ngăn chặn không cho nó sanh nhập, không cho nó phát khởi. Nhưng mà bây giờ trong cái ý nghĩa của sự tinh cần á là mình phải trừ cái pháp bất thiện ở trong nội tâm của mình, trong nội tâm của mình. Bởi vì cái pháp bất thiện mà nó đã sanh nhập rồi đó thì phải loại trừ nó ra, loại trừ nó ra. Như là một cái người mà có những cái tư tưởng xấu, những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ thuộc về tư duy xấu đó, tư duy pháp bất thiện đó, tư duy về tham dục trong cái cuộc sống. Bởi vì tham về về ngũ dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc, tham nó có nhiều cái ý, tham nhiều có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thì từ đó người ấy biết được cái tâm mình ở trong nội tâm của mình có tham thì lập tức dứt bỏ, dứt bỏ bằng cách là suy nghĩ một cái đề tài khác hoặc là đình chú chú tâm mình vào trong một cái đề mục chân chánh, đề mục chính đáng để tâm mình gắn vào trong đó. Hoặc là tâm mình đang có sân giận hoặc là tà kiến thì mình phải dứt bỏ ở chỗ đó. Như vậy thì cái người như là cái người mà biết được cái nhà của mình đang có trộm thì tự động mình đuổi ra rồi, tự động mình đuổi ra, mình phải tìm cách để xua đuổi cái tên trộm đó vào. Nếu mà để cái tên trộm này vào trong nhà đó thì nó sẽ lấy cắp đi những cái đồ cần xài ở trong gia đình của mình, những cái đồ sử dụng, đồ xài ở trong gia đình của mình, những vật quý ở trong gia đình mình. Do vậy đó thì cái người mà có cái tâm mà loại bỏ những cái pháp bất thiện ở nội tâm, giống như là cái người mà biết được cái tên trộm đã xâm lọc nhập vào trong nhà của mình rồi thì bây giờ phải xua đuổi cái tên trộm đó ra. Thì cái ý nghĩa của thứ hai ở trong cái sự tinh cần nó giống như vậy. Bởi vì nếu không có cái sự tinh cần thì cái người đó không thể nào mà bỏ được cả cái pháp bất thiện ở trong nội tâm của mình. Như vậy thì ở đây trong cái ý nghĩa thứ hai trong cái việc mà tinh cần ở đây. Cái thứ ba nữa đó là một người mà biết nuôi dưỡng cái thiện tâm ở trong mình, mình mỗi người, ví dụ như cái niềm tin của mình là có, bây giờ thì mình cố gắng duy trì cái niềm tin đó, niềm tin Phật, niềm tin Pháp, niềm tin Tăng, niềm tin về nhân quả liên quan với đời sống luân hồi. Mình tin về cái năng lực, cái khả năng lực của thiện pháp và cái sự nguy hại của pháp bất thiện. Mình tin như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, và do vậy đó mình phải nuôi dưỡng cái niềm tin đó. Giống như là một người mà phải mình phải làm cho cái thiện pháp ở trong nội tâm của mình nó vững chắc lên thêm. Một người mà hiểu ở buổi ban đầu hiểu Phật pháp nó khác với một người mà qua những cái trải qua một cái thời gian dài đã có thực hành, đã có trải nghiệm về chính cái sự học hiểu, chính cái sự thực hành, thì cái người đó họ trưởng thành cái niềm tin nhiều hơn. Rồi cái sự tinh tấn mà trước đây ấy, chúng ta là ngồi thiền ít, bây giờ chúng ta lại ngồi thiền nhiều hơn, tâm chúng ta có một cái thời gian dài hơn, định tĩnh dài hơn. Rồi trước đây chúng ta không có một cái sự tinh tấn lắm, bây giờ chúng ta lại tinh tấn nhiều hơn, siêng năng nhiều hơn, là nhờ gì? Nhờ người đó biết làm cho các cái thiện pháp ở trong nội tâm của mình nó tăng trưởng. làm cho cái thiện pháp nội tâm của mình nó phát triển mạnh là như vậy. Trong cái ý nghĩa thứ tư mà trong cái sự tinh cần ở đây đó là gì? Là mình phải biết gìn giữ nó, gìn giữ nó, đừng để nó mất. Thị pháp mà sanh được ở trong chính mình á là nhờ mình đã làm cho phát triển. Và thị pháp mà sanh được ở trong tâm của mình một cách bền bỉ là nhờ mình biết gìn giữ lấy nó, gìn giữ lấy nó. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, diệt cái tâm bất thiện của mình á, có thể là do giới, có thể là do thiền định, có thể là do tham nhẫn, hoặc là si quán, thì cái điều đó là nhờ cái gì? Nhờ mình biết bảo dưỡng, hay là mình biết nuôi dưỡng, bảo vệ cái thiện pháp ở trong tâm của mình, không cho gì lý do ở bên ngoài hay là bên trong nội tâm để rồi các pháp bất thiện có thể xâm nhập. Như vậy thì cái người mà gìn giữ cái thiện pháp ở trong tâm của mình á, đã có rồi, chưa có làm cho có, khi có rồi á, thì hãy gìn giữ cái thiện pháp, không gì lý do ở ngoài, ở bên ngoài hay là ở bên trong nội tâm của mình làm mất đi những điều đó. Cho nên ở đây đó thì nhờ các cái sự tinh cần á, cho nên cái người đó có thể dễ dàng có được cái sự thành tựu hơn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có một cái câu chuyện như vị tỳ khưu mà ngồi thiền đó, ngồi thiền giữa những cái lúc mà trời ôi bức nóng lực rất là khó chịu, rất là nóng, rất là khó chịu, thì cái vị tỳ khưu đó suy nghĩ lại là nếu mà chúng ta mà là ta mà lỡ mà chết mà sinh vào trong địa ngục đó, thì cái lửa địa ngục nó còn nóng gấp bội lần, cái lửa này nè, cái sức nóng này nè, nó còn khổ hơn rất là nhiều. Và do vậy đó, vì ấy có cái sự kham nhẫn, vì ấy có cái sự tinh tấn, tinh cần, siêng năng do tu tập thiền định. Như vậy thì không có chốc lát, như vì ấy thành tựu được cái quả vị giải thoát. Nhờ gì? Nhờ cái sự kham nhẫn, nhờ cái sự tinh cần mà vị ấy có được, Như vậy thì chúng ta hiểu như là một cái pháp mà Đức Phật dạy là cái sự tinh cần á, dù là ở một bước sơ cơ cũng là một cái pháp để hỗ trợ cho cái người ấy có thể tăng trưởng được cái thiện pháp rất là nhiều. Và ở một cái bước mà cao hơn nữa đó, thì cái vị ấy có một cái sự mà nhờ cái sự mà tinh cần á, thì vị ấy có được trưởng thành được ở trong nội tâm của mình, đó là các cái gì đặc biệt là tấn gì sẽ được vững chắc lên thêm trên phương diện mà một vị mà tu tập thiền định hay là thiền quán ở đây. Thì như vậy thì mà chúng ta sẽ thấy rằng một người mà có sự tinh cần á, thì cái người đó sẽ dễ dàng trên phương diện mà thực hành thiền tập đó, thì cái vị ấy sẽ có được cái sự không dao động, không dao động. Mà cái pháp thứ hai, thì chi pháp thứ hai ở đây chúng ta hiểu là cái sự không dao động, không dao động. Không dao động ở đây á, trước tiên á là nói đến cái sự dao động, thì dao động ở đây là dao động ở tâm của mình, dao động ở nội tâm của mình, chứ không phải dao động ở đâu khác. Mặc dù á là chúng ta biết rằng căn cảnh sanh khởi á, có căn có cảnh, thì hai cái pháp này gặp lại đó, thì cái pháp thứ ba sẽ sanh khởi, đó là thức sanh khởi hay là tâm sanh khởi. Hẳn là nương tựa vào mắt á, thì gọi là tâm nhãn thức, nương tựa vào tai á, thì gọi là tâm nhĩ thức, nương tựa vào mũi thì gọi là tâm tỷ thức, vân vân và vân vân. Thì ở đây đó, khi mà do có căn có cảnh á, cho nên là tâm mình sanh khởi hay là thức của mình sanh khởi, thì cảnh và cái cảnh á, cái cảnh á, nó làm cho cái thế gian này, cái làm cho cái tâm của mình á, nó cũng có thể là dao động. Nhưng mà cái điều mà dao động chính á, chính là tâm chứ không phải là cảnh. Người ta có nói một cái câu rằng có hai cái câu chuyện, có một cái câu chuyện của hai cái người đạo sĩ ngồi với nhau. Một người thì thấy một cái lá phướn đang bay phất phơ ở trên, thì cái người đó mới nói là phướng động. Phướng động có nghĩa là do gió thổi thì cái lá phướng nó sẽ phất phơ như vậy. Thì người kia nói là không phải là phướng động mà là tâm động, đó là do tâm của mình, tâm của mình nó bắt cái cảnh. Mặc dù trên thực cái thực tế đó, cái hiện thực đó, thì cái lá phướng là do gió thổi nó dao động, nhưng mà tâm á, cái điểm chính ở đây á, là tâm của mình bắt theo cảnh, cho nên là tâm á, nó bị dễ dàng bị cái sự dao động. Mà ở đây trong cái nghĩa là chúng ta thấy rằng trước tiên á, có khi mà mình nói trên cái phương diện mà dao động, gọi là dao động các pháp thế gian á, cái pháp thế gian á, cái pháp thế gian, cái pháp giữa thế gian ở đây đó là chúng ta biết rằng gọi là tám ngọn gió đời, tám ngọn gió đời. Trước tiên là chúng ta thấy nói đến tám ngọn gió đời. Tám ngọn gió đời ở đây là được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, được thua, được vui bị khổ, rồi vân vân và vân vân. Thì đó được gọi là tám cái ngọn gió đời, tám ngọn gió đời. Và cũng không ít người bị dao động bởi vì tám ngọn gió đời, tám ngọn gió đời. Thì chúng ta cứ quay quẩn xung quanh, tức là chúng ta quay, tức là quanh quẩn xung quanh với tám pháp này, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ, vân vân và vân vân. Thì những cái điều đó là làm cho người ta dao động, lắm lúc là sự khổ nó hiện lên từ ở nội tâm. Nhưng mà đây là mình nói rằng cái pháp thế gian nó làm cho dao động, làm cho dao động. Mà chính vì chính cái tâm của mình, cái tâm của mình ở trong kinh hạnh phúc á, tức là 38 tập hạnh phúc Mangala Sutta á, thì Đức Phật có dạy rằng phúc khách sát lô cách tham mê thì tí chích tăng giá sát mắt cầm và tí sô căng. Nó thấy thì cái tư cách mà cái người mà không sao động với cái pháp thế gian á, đó là một cái điều hạnh phúc. Thì bây giờ chúng ta nói trên cái phương diện đời thường đó, là người ta thường bị dao động bởi tám cái pháp thế gian này, tức là được khen bị chê, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được vui bị khổ. Thì những cái điều đó, đó làm cho cái không ít người bị đau khổ bởi tám cái ngọn gió đời này. Nhưng mà chúng ta nói rằng á, là trong Phật pháp á, thì cái việc mà tâm của mình á, điều phục tâm á, của mình á, tâm của mình á, là một cái điều phục khó. Mà tu tập cũng có nghĩa là điều phục nội tâm là chính. Mặc dù là chúng ta tu tập cả trên ba phương diện là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, nhưng mà tu về ý nghiệp á, nó là điểm gốc để rồi điều phối cho khẩu nghiệp và thân nghiệp. Như vậy thì cái người mà tu tập ở trong Phật giáo á, là tu tập ở từ ở nội tâm. Một điều đó là một người mà vô tri nó khác. Khi mà đụng với cảnh á, khi mà bắt cảnh, mà cái người mà vô tri tức là không có cái nhận thức được thứ trí, một người điên khùng thì nó khác. Nhưng mà cái người mà vô tri ở đây là cái người không biết gì, không biết gì hết giữa những cái diện cảnh nhận xét. Nhưng mà đối với Phật giáo á, thì không phải là vô tri, mà là cảnh diễn biết vẫn biết như vậy, nhưng mà tâm không vậy bị dao động. Cái điểm đó là điểm quan trọng. Mà muốn có được cái tâm mà không dao động thì có cái sự quân tập. Ở trong Phật giáo chúng ta đó, nhờ cái sự quân tập mà trở thành từ một cái người xấu trở thành người tốt, từ cái người mà không thiện trở thành cái người hiền thiện, từ một người phàm phu trở thành một cái bậc thánh. Thì nhờ gì? Nhờ cái sự biến đổi. Biến đổi ở đây có nghĩa là cải thiện được, mình tu tập được hay là quân tập được như vậy. Chứ không phải là khác với cái ý nghĩa ở bên đạo giáo. Họ cho rằng Lão Tử, họ cho rằng Lão Tử cho rằng dạng vật là cứ tự nhiên mà có, tự nhiên và cứ xuôi theo tự nhiên. Và cái tự nhiên đó là vốn nó không phải là tốt hay là xấu. Nhưng mà đối với trong Phật giáo của chúng ta thì cái tồn tại giữa thiện và pháp bất thiện, cái pháp thiện và pháp bất thiện, thì cái pháp bất thiện đó là cần phải loại bỏ. Cái sự chao động ở nội tâm đó, đó là một pháp bất thiện, cần phải loại bỏ. Nhưng mà để rồi cái tâm mà mình có được cái sự không chao động mà, đó là một thiện pháp, hay là sự không phúng dật là một thiện pháp. Cho nên cái người đó, ở đây chúng ta hiểu như là một cái tinh thần tu tập của Phật giáo, tu tập của Phật giáo. Bởi vì sao? Cái người mà tu tập mà hiểu được cái giá trị của cái việc mà an tĩnh nội tâm, cái an tĩnh nội tâm không có chao động. Trước tiên á, là cái người đó có một cái gì? Có một cái pháp không chấp thủ, không chấp thủ. Khi mà mình không chấp thủ á, đồng với cái nghĩa là một người mà có được một cái sự vô ngã ở trong Phật pháp. Nhưng mà để có được cái sự vô ngã thì đòi hỏi cái người đó có cái sự trao dồi rất là nhiều, có cái sự quân tập rất là nhiều. Cho nên ở đây đó, một người mà tâm mà để có được cái sự định tĩnh, bởi vì chính sự định tĩnh đó, ở trong Phật giáo có ba cái nền tảng. Thứ nhất đó, là giới, thứ hai là định, thứ ba là tuệ. Mà giới đó là một cái nền tảng đầu tiên, để rồi nó mang đến cái nội tâm của cái người đó có thể dễ dàng đi đến sự an tịnh. Mà tâm được cái sự an tịnh thì trí tuệ phát sanh, trí tuệ phát sanh. Và do vậy đó thì cái người mà tu tập ở đây đó là tu tập ở cái nội tâm mình, giữ cái tâm của mình không có bị chao động. Do là mình tâm của mình trú pháp, trú vào một cái đề mục để hay là đề tài, để tâm có cái sự bình tĩnh, không bị phan di cho trần cảnh. Đó là điều quan trọng. Mà cái bản chất của phàm phu đó là cái tâm dao động. Mà để không có cái tâm dao động này đó thì có một cái sự quân tập hay là có cái sự tu tập mà thường xuyên như vậy. Trong kinh Đức Phật Ngài ví dụ rằng á, nếu như ở trong một cái kinh Đức Phật Ngài ví dụ rằng cuộc tu này giống như là một miếng gỗ, và miếng gỗ này nó trôi từ trên thượng nguồn nó ra ngoài ở đại dương, ra ngoài đại dương. Và nếu như khúc gỗ này đó, miếng gỗ này á, mà nó không có bị tắt bờ bên này hay tắt bờ bên kia, hoặc là bị người nhặt và cưa nhặt, hay hoặc là bị mục nát tan rã ra, thì nếu mà không có những cái yếu tố đó đó thì miếng gỗ này nó sẽ suy ra đại dương. Thì nếu như mà mình nói trong cái ý nghĩa mà người nhặt á, cái người mà nhặt cái miếng gỗ đó lên, nếu mà gặp cái miếng gỗ đó đang trôi trên mặt nước như vậy, người đó nhặt lên, người ta có một người đã nhặt lên, thì cái người đã bị cái thế gian này, tức là bị những người nào đó lôi nhặt đi, làm cho tâm bị chao động, thì cái đó cái người hành giả tu tập đó cũng không thể đạt được cái thành tựu nhất định ở trên phương diện tu tập. Hay hoặc là bị thiên về lợi dưỡng, hoặc là thiên về khổ hạnh, hoặc là thiên về cái sự thụ động, không tinh tấn, thì cái điều đó nó làm cho cái vị hành giả là không thể có được sự thành tựu ở nội tâm. Cho nên ở đây đó, hai cái pháp mà một người mà có sự tinh cần trên cái phương diện đời thường, thì cái người đó có được cái sự thành công trên phương diện đó. Nhưng mà trên phương diện tu tập đó, thì cái người mà nhờ có cái sự tinh cần á, thì giúp cho cái nội tâm của người đó có cái sự không dao động. Mà không dao động đó là cái điều kiện để đưa đến cái thành tựu thiền định hay đạo quả một cách dễ dàng, là do cái sự tinh tấn đó, cái sự tinh cần đó, bắt nguồn từ cái sự tinh cần đó. Và như vậy thì hai cái pháp này phải nói rằng nó có cái sự tương trợ với nhau. Như vậy thì cái người mà nhờ có cái sự tinh cần ấy, sự siêng năng ấy, thì cái người đó mới có thể là có cái tâm không dao động được. Và ở đây là tinh cần trên cái thiện pháp, cái tâm có được cái sự an tịnh nhờ cái sự không dao động này. Thì chúng tôi xin trình bày đến đây chấp với cái bài học. Mặc dù là còn cái thời gian rất là nhiều, chúng tôi sẽ để cái phần thời gian này lại để chư tôn đức thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay, đào sâu thêm để chúng ta được hiểu rõ. Trước khi dứt lời thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô chú nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, Phật tử của chúng ta có được cái sự an lạc để chúng ta tinh tấn vững mạnh trên con đường tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống đây.
Dạ, sa thú sa thú, con kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Phật Tăng, đại đức La Minh Thành, đại đức Huệ Tiến, cùng với chư tôn đức Tăng đang có mặt ở Tân Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo cái buổi học ngày hôm nay, đó là phần thảo luận của chư tăng. Đầu tiên thì con xin được kính thỉnh sư phụ Thầy Siêu, không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu sư phụ nghe được, con xin thỉnh sư phụ hoan hỷ cho con biết một tín hiệu. Dạ, alo. Không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con chưa? Nghĩ là chắc không có nhận được tín hiệu của sư phụ rồi. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Bây giờ thì câu thảo luận đầu tiên, con xin được thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm. Trong bài học ngày hôm nay đó, có nói về cái danh từ không dao động, không dao động, unshakable. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng đối với cái từ không dao động và không trúng động thì có phải rằng là không dao động là cái pháp này mình đang tu tập, còn khi mà cái pháp mà cái từ mà gọi là không có trúng động á, có nghĩa là lúc đó mình đã thành tựu, mình đã thành tựu rồi phải không? Cũng như đối với hai cái từ này, con không biết là nó có giống cái ý nghĩa với nhau hay không. Đối với cái từ mà không trúng động thì con nhớ rằng là trong những cái lúc Đức Thế Tôn khi mà nhập thiền thì lúc đó nó sét đánh mà có mấy con bò lúc đó chết, hoặc là biết là mấy trăm cổ xe bò đi ngang qua, nhưng mà không có hề rúng động gì. Thì do vậy thì ở đây con muốn tìm hiểu thêm trong cái trường hợp mà không dao động là đang nói về tu tập hay là thành quả rồi, còn đó nó có khác gì với cái chữ rúng động, không rúng động hay không. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào quý đạo hữu tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Trong thuyết giảng của bài kinh này thì ở đây cũng nêu rõ là chỉ bắt nhạc hoa chính là cái sự tinh tấn vô lý giác, còn cái tế áo viết thê vô không dao động nghĩa là Tê Cát Cấp Ta là nhất tâm hay là nhất hành tâm sở. Thường thường ở trong Phật học những bản kinh được dịch ra như cái câu nói là khi sức chậm việc đời tâm không động không sầu, thì tại được vô niệm là cái tình cao thượng. Thì chỉ không động ở đây đó, là cái chuyện là tâm bánh ác là không hướng động, không bị dao động bởi cái tám nội của đời như là sân si vui khổ đặng mất kinh dục. Tâm không có bị dao động bởi cái là sân si chê, thì như vậy đó cũng có nghĩa là dao động và không dao động. Nhưng ở đây thì khi mà nói đến cái chữ Anicca đó thì nó đồng nghĩa chữ Samadhi và đồng nghĩa với chữ Ekaggata, tức là cái sự nhất hành, nhất định hay là cái sự nhất tâm. Thì cái thầy nên đi trước hết là chúng ta nên phân biệt giữa cái từ dao động cầm bát tí và cái chữ không dao động ở lúc trời bắn. Một bên đó, là tâm không động, không dao động bởi tám nội với đời khi chơi khổ đồng mất kinh dục. Còn một đằng thì ở đây là chỉ cho cái sự bất phóng dật của tâm. Tâm không có phóng dật, không có lao chao, không có bay nhảy từ cái cảnh này sang đến cảnh khác. Như vậy đây được gọi là Avidyā. Còn một lẽ khác khi mà nói đến cái chuyện nói đến cái pháp mà tâm không dao động nói Avidyā, ở đây là chỉ cho cái trường hợp là trước khi đắc chứng hay là đã đắc chứng. Bởi vì tâm của vị A-la-hán luôn luôn là bất phân biệt, vị A-la-hán không có bị phiền não chi phối, không có bị tán loạn tâm. Ở đây trong chú giải cũng có đề cập đến những cái pháp, sáu cặp pháp mà chúng ta vừa kể, vừa học vừa qua đó. Thì trong sáu cặp pháp đó là vừa chỉ cho cái pháp hiện thế mà vừa chỉ cho cái pháp siêu thế nữa. Cái vấn đề là tinh thần và không dao động đối với cái pháp siêu thế thì chúng ta phải biết rằng chánh tinh tấn ở trong tắc chánh đạo là một cái tắc là vô. và chánh định ở trong bát chánh đạo của Pháp Sư Thế thì được gọi là Avicenna. Cho nên nếu mà nói trên phương diện Pháp Sư Thế tức là đạo quả, thì ở đây mỗi một tâm đạo nó đều có cái trạng thái tích cực và vững tín. Còn nói trên vị Pháp Sư Thế là được gì vậy? Tức là chỉ cho tâm của vị hành giả còn toàn phương, nhưng mà trong quá trình tu tập thì vị đó có cái sự nỗ lực chuyên cần, có sự nỗ lực chuyên cần. Thì ở đây đi, chúng ta sẵn nói đi về cả hai pháp là cái sự chân cần và không dao động đó, và vừa chỉ như cho cả cái pháp của vị đắc chứng, vị đã đắc chứng, và đó là pháp mà trang bị cho tâm đối với vị chưa đắc chứng, gồm cả hai, cả hai khía cạnh, cả hai trường hợp. Thì tôi xin được trả lời câu hỏi của Đại Đức Phật Tính là như thế.
Dạ, sa thú, còn là kính tri ân sư phụ Tế Siêu. Bạch sư phụ, bây giờ thì sư phụ hoan hỷ cho con được tiếp tục hỏi một câu nữa. Ở trong cái đối với cái pháp mà tinh cần hay là tinh tấn á, thì những cái sự tinh tấn mà đem đến cái sự đau khổ á, thì con cũng đã hiểu rồi. Rồi những cái sự tinh tấn á, mà đem đến hạnh phúc á, thì con cũng đã biết rồi. Nhưng mà ở đây thì con muốn hỏi thêm một phần nữa, có cái sự tinh tấn nào mà nó vừa đem đến đau khổ mà nó vừa đem đến hạnh phúc hay không? Con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm cho chúng con thêm một câu nữa. Bây giờ con xin kính gửi mic đến sư phụ. Nam mô Bụt Thầy.
Anh nên mời Bụt Thầy nha. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thực ra thì cái pháp mà đưa đến cái sự tinh tấn mà đưa đến sự đau khổ thì chúng ta hiểu rằng đó là cái sự tinh tấn trong ác pháp cần, chuyên cần ở trong ác pháp. Còn cái sự tinh tấn mà đem đến cái sự hạnh phúc đó, là chuyên cần tinh tấn ở trong thiện pháp. Cái điều đó chúng ta hiểu rõ hai cái lĩnh vực đó thì như là sáng và tối, trắng và đen gì đó, Nhưng mà ở đây với cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là có cái sự chi cần nào mà nó vừa đem đến hạnh phúc và đau khổ hay không? Thì chúng tôi cũng trả lời chưa gì có. Cái sự tinh cần trong ác pháp nó cũng đưa đến hạnh phúc và đau khổ, và tinh cần trong thiện pháp cũng đưa đến hạnh phúc và đau khổ. Quý vị bình tĩnh một chút xíu khi mà chúng tôi nói cái vấn đề này, quý vị sẽ ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mà quý vị cũng cố gắng lắng nghe và nghe thật rõ, không nên nghe thất thố thất thử. Rồi cái chúng ta nghe mà nghe không rõ cái ý nghĩa của chi pháp, rồi mai mốt cho quý vị tường thuật với nhau, hay là đi nói cho người khác nghe, nói rằng hôm trước thì tôi đã xin nói như vậy thì điều đối quan thì chúng tôi lắm. Cho nên quý vị nghe thật kỹ, và tất nhiên là bài học có cái sự tôi đã có ghi âm lại bài học từng ngày từng ngày, chúng ta có thể theo đó để mà chúng ta nghe lại. Ở đây tại sao chúng tôi nói rằng cái sự chi cần ở trong ác pháp nó cũng vừa đưa đến hạnh phúc của chuyện đau khổ? Trước hết đề cập đến vấn đề này thì chúng ta cũng biết rằng là có một số người khi họ làm các cái điều ác thì họ chỉ toàn là sống trong cái sự khổ, biết phần gọi là hành động hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ, tương lai quả báo khổ. Còn có những người họ hành động ác bất thiện pháp nhưng mà hỷ tham khởi lên, hỷ tham khởi lên gọi là nha nipara lát, thì cái đó nó cũng đó gọi là hiện tại khổ mà hiện tại lạc mà tương lai quả bóc khổ. Ví dụ như một người họ ăn chơi trắc táng, hoặc là họ làm giàu trên xương máu của người khác, hoặc là họ hành động với cái sự khổ đau cái sự khác làm niềm vui cho họ đó, lúc đó họ cười nhạt nhẽo, họ thỏa mãn với cái thú tính của họ, thì lúc đó đó là cái lúc mà họ cảm thấy là hạnh phúc. Nhưng rồi cái hạnh phúc của họ, cái an lạc của họ mà được gây dựng bởi cái tâm ác bất thiện thì nó sẽ đưa đến quả dị thực khổ đau. Sau đó trở về già bị khổ đau, hay là sau khi mệnh trung hoặc sanh về cảnh giới khổ đau và chịu quả dị thực khổ đau khóc thiệt. Như vậy thì với cái sự tinh thần bất thiện pháp này, cái sự tinh tấn bất thiện pháp này được gọi là vừa đem lại cái sự đau khổ và hạnh phúc. Đó là theo cái chiều hướng của ác bất thiện pháp, và chúng ta nhớ như vậy, Đức Thế Tôn đã dạy rằng có những chúng sanh hành động hiện tại lạc mà tôi đang khổ, tức là chỉ cho những chúng sanh họ đang vui vẻ tạo những ác nghiệp, tạo bất thiện nghiệp rồi bị quả khổ tương lai, quả đắng cay. Đó là cái khía cạnh thứ nhất. Khi mà nói đến trả lời cái câu hỏi có sự tinh tấn nào vừa đem sự đau khổ toàn thuộc hay không, thì chúng ta nói cái vấn đề thứ nhất là có cái sự tinh tấn trong bất kỳ pháp cũng đem lại cái gì, cũng có, cũng có trường hợp vừa đem lại cái sự đau khổ vừa đem lại hạnh phúc. Nói đến cái khía cạnh thứ hai đó, thì chúng ta cũng xoay lại với cái sự tinh tấn trong thiện pháp. Cái sự tinh tấn trong thiện pháp tất nhiên quả dị thuật bao giờ cũng là đem đến sự hạnh phúc cả. Nhưng mà với cái sự tinh tấn trong thiện pháp, có đôi khi gặp cái trường hợp gọi là bất tu có biết sự giác cái chi giác, tức là thường cần ý chí, và nó tạo nên cái sự khổ đau cho cái vị hành giả. Nhưng mà cái sự khổ này lại do tác động trường cử y duyên, chứ không phải là do cái vị thời nghiệp duyên của cái phát hiện đó. Chúng ta nhớ cái trường hợp này, có những người họ sinh ra ở đời cái tâm tư của họ ít có bị phiền não, và họ do nhờ cái phước báo trong quá khứ cho nên hiện tại cái thân của họ được khỏe mạnh, được nhiều tài sản. Vì vậy cho nên khi mà họ tu tập, họ tạo phước dễ dàng thoải mái, và họ có hành thiền thì tâm tư của họ cũng rất là thoải mái, an lạc. Cho nên từ cái an lạc là từ cái hiện tại lạc mà tương lai quả báo kinh lạc. Đó là hạng người và tinh thần trong thiền pháp nó chỉ toàn đem đến hạnh phúc. Nhưng mà cũng có những trường hợp là chúng sanh do vì phiền não ở quá khứ nặng nề, hoặc là do gì ác nghiệp của quá khứ mà nên đã làm nhiều, cho nên như trong hiện tại mặc dù người đó đang cố gắng hành thiện, nhưng mà họ vì cái sự chuyên cần nỗ lực đó, sự chuyên cần tu tập trong thiền pháp khiến cho họ phải bị đau đớn, cái thân bị đau đớn, rồi thì lâu ngày tinh tấn quá, cho nên trong lúc mà tinh tấn hành thiền thì lúc đó nó cũng bị đau lưng, nó cũng bị tê chân. Hoặc là như ngày xưa má đã tinh tấn đi tinh hành thì định quá độ, đến mức độ mà hai chân của ngài nó bị sinh phù và nó bị rách da, nó bị xước da, chảy máu đến độ mà Đức Thế Tôn ngài đi đến đó, ngài nhìn có đường tinh hành là bảo Tôn Giả Ananda, ở nơi này là cái là tiếp xúc với vị nào mà có được vị đó cũng giống như là vừa trải qua một cái thảm trạng sắc sanh vậy. Thì lúc bây giờ Tôn Giả Ananda mới bạch với Đức Phật là nơi này là tiếp xúc của Tôn Giả Sư Má, vì Tôn Giả Sư Má tinh tấn quá quá độ mà phải gặp cái tình trạng cái chân bị đau đớn như thế. Và Đức Phật ngài cho mời Tôn Giả Sư Ná đến và ngài hỏi rằng có phải chăng ngươi là trước khi xuất gia là một vị nhạc sĩ vỗ đàn, đi đánh đàn hay không? Mà Đức Tôn không phải. Đức Thế Tôn ngài nên hỏi rằng nếu một cái đàn mà lên dây quá dừng, dây đàn lên quá dừng thì bây giờ nó như thế nào? Mà Đức Thế Tôn nói khi mà gãy đàn nó sẽ không có lên tiếng. Thì Đức Thế Tôn hỏi, nếu mà chị Nhi lên như toát căng thẳng thì dễ đàn đi thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu mà dây đàn toát căng thẳng thì khi nào mới vừa đứng lên nơi thì nó đã đứt. Đức Thế Tôn nói, kinh vị trong giáo pháp này phải đem được kinh đạo của Đức Ngài dạy cho nghe. Lúc bây giờ tôi giả sư ná mới điều chỉnh lại cái sự tinh tấn của mình ở đường tu đạo của chúng ta là hắn. Ở đây tôi nói gì? Cái chuyện mà tôi giả sư ná cái chân bị sinh phù như vậy, bị cắt da chảy máu như thế do sự tinh tấn của người tinh hành, thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng là do tinh tấn trong chuyện pháp mà sinh ra cái sự đau khổ chỉ. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng sự tinh tấn trong chuyện pháp có đôi khi nó trợ cho phát sanh, nó làm cho phát sanh cái sự đau khổ. Nhưng cái sự đau khổ đó chỉ ảnh hưởng do thường tự duyên thôi, rồi sau đó thì cái quả được an lạc. Chúng ta phải hiểu một cách khác. Cũng giống như một người cơ thể của họ yếu đuối dễ mệt mỏi, bác sĩ họ khuyên là mỗi ngày nên sáng ra nên tập thể dục 30 phút những cái động tác để làm cho thân được khỏe. Rồi người ta bắt đầu thực hành theo lời dặn của người thuốc, như vậy sáng ra tập thể dục đi bộ chạy bộ. Nhưng mà do cái sự đi bộ chạy bộ đó nó cũng làm cho cái trái tim đập mạnh, làm cho bị mệt một hơi dễ dại. Thì bây giờ cái người này nói, người này không thể nói rằng trước đây tôi cũng bị mệt mà bây giờ nghe theo lời bác sĩ tập thể dục vào buổi sáng thân cũng bị mệt như vậy thì cái nào cũng bị mệt thôi, tập thể chi? Nói như vậy không phải. Tập thể dục để cho cơ thể nó hoạt động, nó biết nó lưu thông các cái cơ bắp đó, nó năng động. Nhưng mà bị ảnh hưởng do cái sự nỗ lực hoạt động nhiều mà nó làm cho mệt mỏi. Nhưng mà nó mệt mỏi chút xíu, mình thở dốc chút xíu rồi lâu ngày cũng sẽ quen đi, cơ thể khỏe lại. Cũng như khi mà chúng ta hành trị pháp gì đó, có những người họ hành trị pháp rất là cực khổ, họ mỗi lần mà đi bố thí hoặc là họ giữ giới họ rất cực khổ, họ hành thiền họ rất là cực khổ. Họ ngồi, họ phải tranh mình bởi vì nó bị đau của mình, cái nhức của chúng kia, cái chất. Họ rất là mệt mỏi, nhưng mà cái mệt mỏi đó, cái đau khổ đó, nó bị ảnh hưởng thôi. Chứ còn sự tranh tự của chuyện pháp thì bao giờ cái quả gì Phật nó cũng đưa đến cái sự, đưa đến sự an lạc. Cho nên ở đây, đó, khi mà có hỏi ra rằng có sự tinh tấn nào vừa đem lại cái sự đau khổ và hạnh phúc thì chúng ta nói nha, có hai cái sự tinh tấn. Cái sự tinh tấn trong ác pháp và đôi khi cũng là đem đến cái sự hạnh phúc và tất nhiên là đưa sự đau khổ. Còn đối với sự tinh tấn trong chuyện pháp đôi khi cũng đưa đến cái sự đau khổ và hạnh phúc. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa hai cái đó, giữa hai trường hợp đó nó khác nhau chứ không phải là giống nhau. Nhưng mà cái này thì chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta hiểu. Một người mà họ thân thể yếu đuối, họ phải tập thể thao thể dục mỗi ngày, mồ hôi ra ướt đẫm và mệt mỏi thở dốc, nhưng mà cái hành động tinh tấn đó, siêng năng đó nó đau khổ nhưng mà rồi sẽ đưa đến hạnh phúc là bởi vì thân được khỏe. Nó khác hơn cái trường hợp một người mà tối ngày đi tìm gây chuyện với người này người kia rồi đánh lộn với nhau trong những sau những cuộc ấu đả đó thì họ bị đau đớn về thể xác và tinh thần. Mặc dù trong lúc mà bạn bè rủ nhau đi chơi, đi gây chuyện với người khác thì đó cũng là cái thú vui của họ. Nhưng cái thú vui đó để rồi đưa đến sự đau khổ Nhưng mà đấng ngũ tài nó khác, nó khác với trường hợp một người mà siêng năng nỗ lực trong cái việc mà thể dục thể thao hay là trong cái việc làm nghề gì để được siêng sống, nó khác nhau chỗ đó. Chúng ta cần phải phân biệt như vậy. Khi mà chúng ta bàn về những cái thiện pháp và ác pháp, chúng ta cần phải nghiên cứu tác ý, dùng cái trí tuệ để mà chúng ta phân tích và chúng so sánh, chứ đừng có nhìn đi thấy mặt mà bắt hình dung. Chúng ta vừa thấy mặt mà chúng ta vội xét nó liền thì trong trường hợp đó có thể chúng ta bị nhầm lẫn. Nhắc tôi nhắc đi nhắc lại điểm này để cho các Phật tử chúng ta nhớ và phân biệt rõ ràng, và đừng có hiểu nhầm. Khi mà chúng tôi trình bày pháp này đừng có nói mai mốt nói là trường tòa từ khi nói hành thiện pháp là đi đến sự đau khổ, thì nói như vậy là tội nghiệp chúng tôi lắm, nói như vậy là khiến cho chúng tôi phải bị nói sai pháp, không phải như vậy. Còn hoặc là quý vị sẽ nói rằng trường tòa từ khi nói theo ác pháp là về cái sự tinh tấn đi đến hạnh phúc, cái đó cũng là tội nghiệp chúng tôi lắm, không phải là như vậy. Tôi nghĩ vậy, nhưng mà cái đó là cái tác dụng phụ của tinh tấn thiện pháp và tác dụng phụ của tinh tấn ác pháp thôi. Ở đây chúng ta nhớ rõ thế. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Dạ, chúng con nghe rất là rõ. Chúng con sẽ không có nói lại sai lời. Xin sư phụ hoàn hỷ và yên tâm. Bây giờ thì có một điều con xin được thỉnh sư phụ hoàn hỷ đã làm ơn mà mặc cho chó. Xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm con một vấn đề nhỏ nữa thôi. Và có nghĩa là ở đây thì ngày hôm nay đó học cái bài này có cái chi pháp là có cái pháp là tinh tấn, có nghĩa là chi pháp đó là sở hữu cần, sở hữu cần. Thì ở trong cái sở hữu cần này đó thì còn ở đây con có cái thắc mắc á, tại sao cái sở hữu cần này nó không có mặt, nó không có sanh ở trong 15 tâm quả vô nhân. Mà trong 15 tâm quả vô nhân nó thí dụ như là có tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức vân vân. Thường thường á mình nghe người ta nói thí dụ như là người ta chú ý, người ta nhìn xem, hoặc là người ta chú ý, người ta lắng nghe, thì đều có cái sự cố gắng để lắng nghe, hoặc là mình nhìn cái gì đó mình cũng cố gắng mình nhìn xem. Vậy thì tại sao ở trong cái ở trong vị pháp á, trình bày rằng là đối với 15 tâm quả vô nhân á, thì không có cái sở hữu cần ở trong đó. Có nghĩa là tóm lại con xin thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích là tại sao cái sở hữu cần á, nó không có phối hợp ở trong 15 tâm quả vô nhân. Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm con một vấn đề này nữa thôi. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Kính bạch chư tăng, cái điều gì có hôm thì để lấy pháp tính rất là dễ thương. Khi mà chúng tôi trả lời xong câu hỏi, nói rằng thôi sư phụ mệt quá, sư phụ vừa trả lời xong câu thì sư phụ đi nghỉ. Còn hôm nay thì để lấy pháp tính thấy máy chúng tôi tốt, giọng nói tương đối là khỏe, cho nên cứ là làm ơn cho tốt, hỏi hết câu này đến câu khác, không biết cái đó là dễ thương hay là khó thương. Thì lại một điều nữa là hai câu hỏi trước thực ra thì nó dễ, và đó là những chuyện nhỏ. Còn câu hỏi này để Đức Phật tính nói là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà thật sự cái câu hỏi này là chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Câu hỏi này là chuyện lớn, bởi vì cái vấn đề này là vấn đề rất tinh vi ở trong cái trạng thái tâm pháp. Thật nhìn đấy thì chúng ta thấy rằng là một người họ đang cố gắng, người ta nói là biết hay ngóng, ngọng hay nói, đại để là gì? Khi mà chúng ta nhìn lên ngọn cây, có người bạn nói rằng ồ, có con chim lạ nó đang đậu trên ngọn cây kia. Chúng ta nhìn lên chúng ta cũng thấy, thì người ta chỉ đó, chúng ta cố gắng để chúng ta nhìn, chúng ta xem cho tận mắt thấy cái con chim lạ đậu trên ngọn cây chót chót mà chúng ta nhìn từ nãy giờ chưa thấy. Thì rõ ràng trong trường hợp đó là cái việc thấy cũng phải có sự cố gắng, để nó có cái mắt cũng đúng. Và hoặc là khi mà người ta nói cái gì ngon bỏ, mình hỏi lại, và khi họ nói chuyện nhỏ quá hoặc là cái tiếng ồn ào xung quanh, chúng ta cứ lắng nghe, chúng ta nghe điện thoại cái máy của họ mất sóng hoặc là vì lý do gì đó, chúng ta cố gắng cho ta nghe để không bỏ sót cái lời của họ. Thì rõ ràng trong trường hợp này là cái việc nghe đó cũng phải có sự tinh tấn. Thế nhưng ở trong việc pháp khi nói đến người lâm tâm hộ phu nhân, tức là cái cặp cái nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức, thấy nghe người nói đụng đó, rồi cặp tâm tiếp thu, ba tâm quan sát cảnh, thì người lâm tâm vô nhân đó lại không có sẵn cần. Lý do tại sao? Ở đây thưa quý vị, tất cả những điều mà chúng ta vừa kinh dẫn nãy giờ đó, tất cả điều đó là chúng ta nói theo thường thức, nói theo thường thức, tức là thông thường thì chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta nói phải có sự cố gắng. Nhưng mà chúng ta biết rằng tâm sinh diệt, một hãy nói tay tâm sinh diệt, triệu triệu sắc na, thì mặc dù trước khi mà chúng ta thấy, trước khi chúng ta nghe, chúng ta có cái sự cố gắng, thì cái sự cần đó, cái tâm sở cần đó, trước đó nó phối hợp với một cái tâm động lực khác, động lực bất thiện hay là động lực thiện. Chúng ta nghe pháp, chúng ta ngồi, chúng ta cố gắng lắng tai để nghe, thì để nghe để hiểu, thì trường hợp đó đương nhiên là có sự cần ở trong cái tâm thiện diệt giới nghe pháp thính pháp rồi. Nhưng mà chúng ta lấy nghe cái giai đoạn cái âm thanh mà vừa phát ra lọt vào trong lỗ tai và nhĩ thức sinh khởi, cái tâm nhĩ thức rất không cần, tâm nhĩ thức rất không cần phải có tinh tấn, bởi vì nó làm việc rất là máy móc. Bây giờ chúng ta cho một cái thí dụ như thế này nè. Khi mà một cái cây cừ, cái cột cây cột cừ mà chúng ta cầm xuống đất, cái giai đoạn mà cái đầu nhọn của cây cừ mà nó tiếp xúc với mặt đất, cái giai đoạn đó chúng ta không cần phải dùng lực. Đương nhiên là phải chúng ta đặt xuống là nó tiếp xúc với mặt đất cái đầu cây tượng. Nhưng mà cái chuyện mà đấm cường sâu xuống đất 5 tấc hoặc là 1,5 mét, cái chuyện mà chúng ta đấm sâu xuống thì đó là phải dùng lực. Chúng ta nhớ phải dùng lực. Dùng lực ở đây chúng ta muốn ám chỉ cho cái sự cần. Nếu mà khi có cảnh sắc mắt thu bắt thì nó không cần phải có sở hữu cần, không cần phải có sự cố gắng. Nhưng mà đến việc mà thu bắt cảnh sắc rõ hay là không rõ, cảnh sắc lớn hay là không lớn, và cảnh sắc đó cần phải xử lý như thế nào, bắt đầu có cái sự suy tư đó, thì lúc bây giờ mới có sự cần bằng cái tâm động lực bất thiện hay là động lực thiện. Chứ còn khi mà vừa mở mắt ra thì màu sắc nó đập vào trong cái mắt ấy, cái màu sắc cái hình ảnh nó đập vào trong con mắt thì đó là cái chuyện đơn giản, không cần phải phải có được. Chúng ta lại có một cái thí dụ thứ hai nữa là cái máy chụp ảnh của chúng ta. Cái máy chụp ảnh của chúng ta đương nhiên cái giai đoạn mà quan trọng để cho cái ảnh nó được rõ nét, màu sắc tươi đẹp đó, là do nơi cái sự điều chỉnh khẩu độ của ống kính, là do thợ phối nhòm họ chuyên môn kỹ thuật, họ biết họ sẽ làm cái thao tác đó. Nhưng mà về cái việc mà hễ là chúng ta bấm nút mà cái máy chụp hình này, cái mặt kính ở phía trước mà nó mở ra đó để mà nó thu hình đó, thì cái chuyện đó thì ai làm cũng được. Không biết mà nó cầm cái máy chụp hình nó vô tầm bậy tầm bạ, nó chỉ cần bóc nó ra hình nữa, nhưng mà cái hình đó nó không đẹp, nó không đủ ánh sáng, hoặc là nó không có nét. Cho nên cái chuyện mà chúng ta thấy, chúng ta nghe như thế nào là phải có sở hữu cần, tức là phải có cái sự cố gắng này được không? Còn cái chuyện mà âm thanh đến thì đương nhiên lỗ tai nó nghe ồn ào, nó nhận cái âm thanh đó, nó nhận cái tín hiệu âm thanh. Có cái cảnh sắc và ánh sáng của mắt vừa mở ra thì nó nhận cái tín hiệu hình ảnh màu sắc, thì cái chuyện đó không cần phải phải có sự cố gắng nỗ lực được. Khi mà phân tích tâm lý như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là ở trong diệu pháp nói theo cái pháp bản thể và bản chân đế, cái giai đoạn nào là giai đoạn có sở hữu cần, còn cái giai đoạn tâm nào mà không cần, không phải có sở hữu cần, thì cái giai đoạn phải phân tích thật kỹ, chứ không phải nói theo kiểu tiện tích gọi là trường hợp đó. Ở trong kinh tạng thì biết Phật nào mỗi lần thuyết pháp này các thị kheo, ta sẽ thuyết cho các ngươi nghe bài những pháp này, hãy lắng tai và suy niệm kỹ. Thì lúc đó là Đức Phật này thì rõ ràng là hãy lắng tai và suy niệm kỹ, thì trong trường hợp đó là phải có sự tinh tấn, phải có sự cố gắng, phải có cần ở trong đó, có sự cần ở trong cái việc nghe pháp. Nhưng mà ở cái giai đoạn đó, giai đoạn sau, còn khi mà Đức Phật là phát lên cái âm thanh, cái phạm âm, thì lỗ tai của vị nào nó không, nó xin lỗi, không có bị biết thì vẫn nghe được âm thanh đó chứ. Cái chuyện mà cái âm thanh giọt vào lỗ tai thì chuyện thì dễ, nhưng mà cái chuyện mà để hiểu được cái nghĩa lý của pháp, để nhớ được cái đó phải có sự cần ở trong cái tâm thiện nghe pháp. Cho nên ở đây chúng ta phải phân tích nó khác, nó chặt chẽ theo cái chi tiết như vậy. Đến đây thì chúng tôi làm ơn nó trót rồi. Chúng tôi cũng vốt rồi cho nó tròn. Bây giờ không biết là Đức Phật Tính có ý kiến gì hay không. Chúng tôi xin dứt lời ở đây.
Dạ, sa thú con kính tri ân sư phụ rất là nhiều qua ba câu thảo luận vừa rồi. Bây giờ thì con thay mặt đại chúng trong trung mà thỉnh sư phụ đi nghỉ ngơi. Bây giờ thì có thể con sẽ làm chủ được tình hình rồi. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đại chúng trong trung tri ân sư phụ rất là nhiều trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Bây giờ thì tiếp theo thì xin thỉnh đại đức Huệ Tý. Không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không, đại đức có nghe rõ được âm thanh của Pháp Tính hay không? Dạ, sa thú đại đức Huệ Tý. Dạ, con tri ân sư phụ rất là nhiều. Phải nói rằng khi có sư phụ ở trong rung đó thì không phải rằng một mình con vui mà hình như là tất cả mọi người đều vui. Có phải không quý vị? Nếu phải thì quý vị hãy gỡ một người một cành bông lên đi mà chúng ta sẽ biết nhà sa thủ. Kính mặt đại đức Huệ Tý, thường thường nói về cái sự tinh tấn thì có nhiều người người ta cho rằng khi mà mình suy nghĩ về một cái điều gì, thí dụ như là mình, thí dụ như có nhiều người tại sao người ta đi tu, người ta cũng sợ về cái sự già nó chi phối, hoặc là cái sự bệnh nó chi phối. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng thường thường là cái sự tinh tấn mà nó được đề khởi là do mình nhìn thấy bác thê thảm, mình nhìn thấy mình sợ cái sự khổ này, sợ cái sự khổ kia, nên mình gấp rút mình tu. Vậy thì ở đây muốn hỏi đại đức rằng phải chăng những người mà có tinh tấn là do người ta quán thấy cái sự khổ, hay là có những người nào mà người ta cũng như là có cái duyên lành đào tạo những cái phước báo từ trong quá khứ, thành ra bây giờ người ta cũng như là chỉ cần có một cái tiêu đề gì đó, thật ra người ta khởi lên cái sự tinh tấn, hay là những người nào mà tinh tấn thì thường xuyên hay là bắt buộc phải thấy được cái sự khổ thì cái người đó mới tinh tấn. Thì kính thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sang Thà Giá. Xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Xin thành kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, là Đức Pháp Tân, là Đức Pháp Tính, là Đức Pháp Hương cùng chư tôn đức tăng đang có mặt. Kính chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết là âm thanh rõ. Kính bạch đại đức, là câu hỏi của đại đức liên quan đến cái vấn đề của một người có cái sự tinh tấn hay là không có cái sự tinh tấn. Thì ở đây cái việc mà một chúng sanh nào mà có cái duyên và cái việc mà tu tập đó thì do mỗi cá nhân của mỗi người, của mỗi chúng sanh. Do đó giống như là khi nãy sư phụ Tự Siêu cũng có nói cái vấn đề có cái sự nỗ lực hay là không có cái sự nỗ lực, và có cái sự tinh cần tinh tấn hay là không có cái sự tinh cần tinh tấn. Thì một cái khía cạnh khác nữa là nếu như người nào mà họ thấy được cái bát thể thảm như là đại đức vừa trình bày qua đó, thì người ta thấy được cái sự khổ và cái việc mà ở trong cái đời sống do bị chi phối bởi phiền não, và cái sự khổ đó làm cho họ cảm thấy họ không được an lạc, họ bất an. Do vậy việc mà họ cảm thấy sống trên thế gian này phải làm rất nhiều việc, và cái việc làm đó không có đem đến cho họ một cái sự an lạc, một cái sự an vui, mà đem đến cho họ cái sự phiền toái. Do đó họ sẽ cố gắng nỗ lực tìm kiếm một cái cách gì đó để cho họ được an lạc trong cái cuộc sống hiện tại. Thì lẽ dĩ nhiên là họ phải tìm cái cách nào đó. Ví như là đối với những cái người mà người ta làm việc lớn thì họ sẽ rất bận rộn và cái công việc của họ làm cho họ bị đau đầu. Do đó khi mà họ có được cái sự tinh cần trong cái việc ngồi lại và suy niệm về hơi thở, hay hoặc giả là họ ngồi để mà họ tĩnh tâm, hay là có thể họ tập yoga cũng cũng được, thì do cái việc họ cố gắng, họ biết được rằng cái việc của họ làm cần thiết để cho họ có được một cái sự an lạc, và cái tâm của họ nó bị giảm stress, nó không còn cái sự phiền muộn, thì như vậy cái việc tinh cần của họ là cái việc làm của cái thượng thức. Nhưng mà đối với một cái vị hành giả tu tập có cái sự tinh cần tinh tấn, nỗ lực đúng pháp trong cái việc hành thiện, và cái việc mà tu tập của cái vị hành giả đó đòi hỏi cái vị này phải có cái sự nỗ lực đúng hướng và đúng mức. Ví như một cái mũi tên mà nếu như chúng ta nhắm nó đúng hướng và bắn nó trúng đích thì nó sẽ đạt cái sự lợi ích lớn, và cái quả đó rất là to lớn khi mà cái người đó thành tựu được về cái nội tâm, tu tập được định tĩnh, và những cái phiền não trong tâm của họ họ dần loại bỏ ra. Thì do vậy cái người đó sẽ tự động họ sẽ có được một cái sự nỗ lực tinh cần đúng pháp. Chứ cái việc mà tất cả mọi người có được một cái nghiệp riêng, do đó có những cái chúng sanh họ không thấy được cái sự thê thảm trong cái đời sống này. Họ nghĩ rằng cái đời sống này là cái việc mà sống ở trên cái thế gian này có rất nhiều cái sự quan hỷ, có rất nhiều cái niềm vui, và họ lấy cái niềm vui đó họ làm cái đề tài, họ làm cái đề mục, và họ làm cái hướng đi của họ. Do đó họ không có cảm thấy cái sự phiền muộn và cái sự đau khổ ở ngay chính tại cái nơi mà họ họ làm và cái nơi mà họ sẽ đi đến. Thì cái việc mà họ không có được cái sự tinh tinh tần tinh tấn tinh tấn đúng mức để mà họ nghĩ được. Cái vấn đề ở đây là mỗi một con người phải tự mình bước đi, chứ không thể nào một người khác mà nắm tay nắm chân mình dắt dẫn mình đi được. Một người mà có được cái sự ham thích trong cái việc hành thiền, và một người có cái sự tinh tinh tấn để mà họ giữ giới, họ không có làm cho giới họ bị suy khuyết, và cái giới không bị lủng, không bị rách và không bị vá, thì cái việc mà tinh tấn của họ đó để họ làm tròn cái bổn phận của họ là gìn giữ giới để họ không có bị bấn loạn và không có bị khổ đau khi mà cái tuổi già đến, hay là cái lúc mà cận tử nghiệp đến họ lâm chung, họ không có bị cái trạo hối để mà nhớ lại những cái đời sống của cái kiếp sống hiện tại họ tạo nhiều cái ác bất thiện pháp. Thì những cái người đó họ thấy được cái giá trị của cái việc tu tập để được mục đích gì, để được kết quả tốt đẹp mang đến cho họ, thì như vậy họ mới có cái sự cố gắng để mà tinh tấn. Còn cũng như một số người theo ác bất thiện pháp họ cũng có cái sự tinh tấn, nhưng mà tinh tấn khi nãy sư phụ Tỳ Siêu cũng có nói đó, cái sự mà tinh tấn để cho có cái sự an vui, và có cái sự tinh tấn cũng tạo ra cái việc mà không được an lạc, bị khổ đau đó. Thì cái người mà người ta hiểu đúng pháp, người ta sẽ có được cái sự tinh tấn, cái việc làm của họ mang đến cái lợi ích cho họ trước tiên, và họ cảm thấy rằng đối với họ việc hành động như vậy là đúng, đem đến cái kết quả tốt đẹp. họ phải cố gắng họ thực hành thôi. Còn các vị tu sĩ cũng vậy, các vị xuất gia, các vị tại sao lại có những cái vị trẻ tuổi đó, khi chúng tôi đi đi xuất gia thì vào cái thời điểm còn trẻ tuổi, do đó có những cái người mà hỏi chúng tôi rằng là tại sao sư thấy được cái việc mà không được vui, hay là ở ngoài đời có nhiều cái trò vui, và tại sao sư lại có cái sự suy nghĩ rằng là sư phải đi xuất gia đi tu như vậy. Thì rất nhiều người hỏi, nhưng mà nếu như mình có cái sự tinh tấn để mà họ mình giải thích cho họ nghe đó thì cũng được. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói rằng khi mà mình thấy được cái giá trị của cái đời sống như thế nào thì một người họ có được cái sự suy nghĩ, thì như vậy họ cố gắng để mà họ vượt qua cái chướng ngại, cái hàng rào của cái đời sống này, chứ không cần phải suy nghĩ và suy diễn và tìm cách để mà làm cho họ ham mê và họ thích thú trong cái việc mà cái sự tu tập, là mình làm cho họ có một cái suy nghĩ rằng những cái vị xuất gia này là đã nhàm chán cái cuộc sống ở bên ngoài. Thật sự thì nếu như vị nào mà có cái sự nhàm chán ở bên ngoài đó, họ mới có cái sự tinh tấn nỗ lực để mà xuất gia, để mà cố gắng để mà tu tập, thưa quý vị. Còn người nào mà họ vẫn còn tham và vẫn còn có cái sự ham mê ở cái đời sống thế tục đó, thì họ có xuất gia, họ có tu tập đi nữa đó, họ có hành thiền định và họ có cố gắng tinh tấn để mà giữ giới, thì họ cũng vẫn không có thể nào có được một cái Akhitana, là cái chí nguyện để mà họ giải thoát. Họ tu tập để mà họ có cái sự an lạc mỗi ngày như vậy thôi. Chứ khi mà cái việc mà đem đến thuận lợi, thuận duyên và thuận cảnh đưa đến cho họ, ví như là một cái ngày nào đó họ thấy được rằng cái đời sống mà của cái sự tu tập, hay là cái việc mà hành thiện pháp đó, nó không mang đến cái lợi ích gì cho họ, thì họ sẽ chọn cái con đường khác và chọn cái hướng đi khác, thưa quý vị. Cái việc mà một người mà có cái sự tinh tấn để mà đoạn trừ các thiện pháp, các bất thiện pháp đó, và nỗ lực tinh tấn để mà thực hành các thiện pháp, thì họ phải nghĩ cái việc đầu tiên là có lợi cho mình hay là không có lợi cho mình. Ví như chúng tôi đi tu tập cũng vậy đó, chúng tôi phải suy nghĩ rằng bây giờ mình phải tự độ lấy bản thân mình, trước là độ lấy bản thân rồi mới sau giúp quyến thuộc được phần vi diêu. Chứ cái việc mà mình tu tập mà mình không có cái sự tinh tấn thì mình khuyến khích người khác tinh tấn, thì cái chuyện mà khuyến khích cho người khác tinh tấn cũng không thể nào đem đến cái sự lợi ích cho mình thôi. Do đó cái việc mà mình tinh tấn và mình khuyến khích, mình hướng dẫn, mình làm cho người khác tinh tấn, thì mình phải hiểu được cái vấn đề, cái giá trị ở đây là cái việc tinh tấn nỗ lực của mình tạo cho mình có cái sự an vui trước tiên, và sau đó mình khuyến khích cho họ có được cái sự tinh tấn để mà làm những cái thiện pháp, để họ cũng được an vui như chính bản thân mình. Thì như vậy cái việc đó mới là cái sự đích thực trong cái cuộc sống hiện tại này. Chớ cái việc mà mình thấy được cái đời sống này nó là vô thường, nó là khổ, bị khen, bị chê, rồi người ta suy nghĩ nhiều cái vấn đề không được quan hỷ trong cái đời sống này, thì họ đâu có dễ gì mà họ tinh cần tinh tấn để mà họ đi làm những cái công đức phước báo để họ có được cái sự an lạc, thưa quý vị. Còn chúng ta là cái người Phật tử và một cái vị xuất gia thì chúng ta phải có cái sự hiểu biết đúng đắn là cái con đường mình đi nó đem đến cái kết quả gì, thì như vậy mới có cái sự tinh tấn nỗ lực đúng pháp để mình đạt đến cái sự lợi ích chính bản thân mình, và mình có cái sự làm cho chúng sanh khác và hướng dẫn cho người khác có cái điều kiện để mà họ cũng tinh tấn như mình. Do đó cái câu mà trả lời cho cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính đó, thì chúng tôi có vài ý suy nghĩ và chia sẻ với hội chúng là như vậy. Và chúng tôi xin được dứt lời ở đây và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, xa thú, tri ân câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Huệ Kiến. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Huệ Kiến cũng đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Bút Thá Thân Mát. Ngày mai, như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy văn tập vào trong lớp Phật Pháp Bút Thá Thân Mát để được nghe một cái bài thuyết giảng do Đại Đức Huệ Kiến đảm trách. Đó là nói về giới thành tựu và kiến thành tựu Si La Vipatti và Titi Vipatti. Xin kính mời quý vị. Giờ đây thì con xin được thành kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Và xin kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cuối cùng thì xin mời vị MC có trách nhiệm, đó là Sip Anicca, hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng ngọn hướng và đấm rung. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Xa thu lành thai. Dạ, con xin liên phép cho chị Anicca. Con Nhật Quỳnh thành kính xin thay mặt đại chúng trong Zoom thành kính tri ân chư tôn đức tăng. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt cho chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các thực hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giác. Dạ, chị có nghe được tiếng của em không? Cho em xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn chị Quang Việt. Vậy chắc là chị An là rời cơm rồi. Dạ, chị có nghe tiếng em không? Chị có thể giơ bàn tay lên để bài... Chị kính không ạ? Dạ, xa thấu xa thấu. Em kính cảm ơn chị. Yeah.
Yes, yes, yes.